gia tư vấn.
Thưa quý vị, ra đời năm 2015, Phoenix thuộc tổ chức giáo dục FPT, đào tạo trực tuyến ngành công nghệ thông tin. Phoenix hiện có hơn 5.000 sinh viên trên 63 tỉnh thành và nhiều quốc gia trên thế giới. Với phương thức học online chủ động có sự dẫn dắt của đội ngũ mentor là các chuyên gia công nghệ, Phoenix mang đến cách học mới sử dụng Internet giúp bất cứ ai muốn đều có thể theo đuổi nghề lập trình một cách dễ dàng. Cùng với mảng đào tạo, Phoenix còn đẩy mạnh hoạt động hợp tác doanh nghiệp với mạng lưới đối tác khoảng 100 công ty công nghệ lớn, các startup uy tín trong lĩnh vực công nghệ thông tin ở Việt Nam. Mục tiêu là tạo nên một hệ sinh thái nhà trường, doanh nghiệp, cung cấp cơ hội thực hành, thu nạp kiến thức từ thực tế sớm nhất cho sinh viên, đảm bảo việc làm cho sinh viên và nguồn nhân lực IT chất lượng cho doanh nghiệp. Trong tiết mục chuyên gia tư vấn, mời quý vị cùng nghe cuộc trao đổi về những cơ hội thách thức của việc dạy và học trực tuyến trong mùa đại dịch của ông Nguyễn Thành Nam, Founder Phoenix, với phóng viên chương trình Gõ Cửa Thành Công.
Vâng, cảm ơn ông đã dành thời gian cho chương trình của chúng tôi. Trong thời điểm đại dịch COVID-19, ông có thấy rằng hạn chế ngành giáo dục hiện nay là gì? Đâu là trở ngại?
Thì tất nhiên trở ngại thì quá rõ ràng rồi, còn gì nữa. Ngành giáo dục đã không được cho học sinh đến trường trong suốt gần 3 tháng này rồi, 2 tháng rồi. Tạo lên một cái thay đổi trong cái nhịp sống hàng ngày của tất cả các gia đình ở Việt Nam, đã làm cho bố mẹ, phụ huynh cũng như là các em cũng bị ảnh hưởng. Tôi nghĩ rằng cái ảnh hưởng là khá rõ ràng. Tuy nhiên tôi nghĩ rằng trong này nó cũng có rất nhiều cái điểm mà chúng ta có thể thấy là cái điểm sáng trong những cái lúc mà khó khăn như thế này.
Vâng, thì trong thách thức hiện tại như hiện nay á, nếu biết cách sẽ tìm được cơ hội, ý kiến của ông thế nào ạ?
Chính xác như vậy đây, thì tôi đang nói xong về cái điểm sáng đấy, thì có thể nói rằng các trường học của Việt Nam, phải nói là theo ý kiến cá nhân tôi là đã phản ứng lại với việc này rất là nhanh, rất là sáng tạo. Gần như là trường nào cũng có những cái giải pháp để ngay lập tức không để cái sự đào tạo nó không bị gián đoạn. Cái sự ủng hộ của phụ huynh cũng như là của học sinh rất là, tôi nghĩ là rất là lạc quan, thấy rằng là chúng ta có thể nhân cái cơ hội này mà để đưa những cái việc mà những cái hình thức học tập mới không cần phải đến trường hoặc là đến trường không phải để học trở thành một cái xu hướng gọi là bền vững, thì không phải chỉ là một cái giải pháp tạm thời để trong mùa dịch.
Với kinh nghiệm của Phoenix á, thì ông nhận định đâu là giải pháp cần thiết cho lĩnh vực trong thời điểm này?
Như mọi người đã thấy thì cái giải pháp hiện tại là các trường đã chuyển sang, nó gọi là, chúng tôi hay tạm nói đùa gọi là chuyển lên mây, trường học vật lý thì chuyển thành trường học trên mạng. Chúng ta đã tận dụng tối đa cái hạ tầng cơ sở của Việt Nam, là cái hạ tầng cơ sở Internet là khá tốt, khá phổ cập để mà đưa rất nhiều cái nội dung giảng dạy trên mạng. Tức là trước đây chúng ta cần rất nhiều cái cơ sở vật chất để có thể giảng dạy được những môn đó, thì bây giờ có thể dùng cơ sở mạng để có thể giảng dạy được cũng nội dung như vậy. Cái buổi này là khoảng cách an toàn cho cả phụ huynh, học sinh và thầy cô giáo. Cái quan trọng thứ hai, tôi cho rằng là các thầy cô đã bắt đầu phát hiện ra rằng cái việc mà triển khai cái việc đào tạo trực tuyến hoặc là trên Internet nó có cho ta những cái việc mà trước đây chúng ta không làm được. Ví dụ như là tăng cường được hơn rất nhiều cái sự gọi là giao tiếp. Mặc dù không phải giao tiếp trực tiếp nhưng mà giao tiếp trên mạng, như vậy phụ huynh cũng như cô giáo có thể trao đổi với nhau nhiều hơn rất nhiều, bởi vì ngoài cái bài giảng ra thì cái lượng chính ra để ý thì là cái lượng mà trao đổi trên các forum, các diễn đàn, tức là cái lượng tri thức mà được trao đổi là tăng lên rất nhiều lần nếu mà trước đó thì cái sự đó là không có nhiều như vậy. Tôi nghĩ đây là cái điểm rất mạnh. Cái thứ hai là rất nhiều những cái vấn đề, ví dụ như là thực hành mà trước đó là chúng ta ngay trong điều kiện vật chất bình thường chúng ta không đủ để làm, thì trên mạng thì chúng ta có thể là thực hiện nó tương đối dễ dàng để mà có thể mô phỏng lại những cái hiện tượng trong thực tế, trong cuộc sống khá dễ dàng và không tốn kém. Còn vấn đề duy nhất là đòi hỏi là tất cả các gia đình phải có máy tính nối mạng. Thực ra mà nói chưa phải tất cả các trường học cũng như tất cả các gia đình ở Việt Nam đều có cơ sở đó. Tuy nhiên tôi cho rằng là những cái hạ tầng cơ sở các địa phương cũng đủ mạnh để có thể là chúng ta tiếp tục mà cải tiến để mà nâng cao chất lượng của việc học tập qua mạng Internet như thế này.
Dạ vâng, xin một câu hỏi cuối. Ông có lời khuyên gì để các bạn trẻ tin rằng cơ hội khởi nghiệp hiện nay vẫn có thể thực hiện được ạ?
Tôi cho rằng như thế này, tức là trước đây thì chúng ta hơi vội vàng, tức là khởi nghiệp thì cái phong trào khởi nghiệp thời gian vừa rồi là mọi người hơi vội vàng. Tôi thì cho rằng nghĩ 3 năm mới bắt đầu thực hiện, tức là phải chuẩn bị thật kỹ rồi hẳn bắt đầu khởi nghiệp, thì tính thời gian này là thời gian các bạn có thể chuẩn bị kỹ hơn rất là nhiều. Cái thời gian chúng ta tĩnh lại một chút, ý tưởng đó chúng ta phải thời gian tìm hiểu lại, nghiên cứu hơn, và đặc biệt là sử dụng Internet để học thêm những cái kiến thức mà chúng ta cần thiết. Ví dụ như tôi chia sẻ với các bạn nên là tôi bây giờ cũng đang định dự kiến là có một cái ý tưởng cùng với mấy bạn nữa để làm về, nó gọi là sư phạm trực tuyến. Thực sự là chúng ta chưa có một cái nền tảng nào về gọi là chúng ta chưa có trường đại học sư phạm dạy cái tính cách sư phạm cho giáo viên, nhưng mà nếu mà giáo viên đó lên mạng thì chưa có một cái khóa học nào, chưa có một cái gì đó để mà làm nền tảng cho việc là giáo viên ở trên mạng thì nó khác giáo viên ở đời thường như thế nào. Thì đây là cái thời điểm mà chúng tôi đang triển khai để tìm hiểu và nghiên cứu, lên mạng chúng tôi cũng tự học để xem là như vậy là ở các nước khác họ đang phát triển như thế nào, trên thế giới họ đang nghiên cứu thế nào, rồi có những cái cơ sở gì, có những cái vấn đề nào đã thất bại. Thì tôi nghĩ thời gian này là gian rất tốt để cho các bạn trẻ mà đang có mong muốn khởi nghiệp là tĩnh lại một chút, không chạy theo phong trào là mình phải khởi nghiệp nhanh, mà phải chuẩn bị thật kỹ, đặc biệt là lên internet để nghiên cứu, tức là tìm hiểu thật kỹ về cái lĩnh vực mà mình định làm. Thì tôi nghĩ rằng sau đó khi mà mình bắt đầu, thứ nhất là mình sẽ tiết kiệm hơn rất nhiều nguồn lực của mình, và thứ hai là khả năng thành công sẽ cao hơn rất nhiều.
Một lần nữa xin cảm ơn thông tin của ông ạ.